Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta coi như là tụ trường sau những cái ngày năm mới của mùa xuân. Mình nói theo cái thời gian á, thì bây giờ đã hết Tết rồi. Và chúng ta phải bước vào cái khóa học mới. Sự có mặt của các huynh đệ tăng đoàn, của quý thầy ở trong ban giám hiệu, chư vị giáo thọ ở trong cái giờ phút hiện tại là nó rất là đẹp. Nếu mà mình biết cảm nhận á, mình biết thưởng thức, thì cái giây phút này là cái giây phút rất là tuyệt vời, rất là màu nhiệm. Minh Thành ngồi đây với huynh đệ trong mấy phút vừa rồi đó, và ngay bây giờ mà có một cái niềm hỷ lạc nó lan tỏa sung mãn, ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta đem tâm của mình trở về thân mình. Thân đâu tâm đó, ở trong mỗi một cái hơi thở, ngay tại chỗ ngồi, bây giờ và ở đây, tất cả những cái đã qua mình hãy trút bỏ nó. Những cái sắp đến, đến rồi mình xử lý. Chỉ có cái giây phút thiêng liêng nhất, thần thánh nhất là cái giây phút hiện giờ. Mình phải cần thể nghiệm cái giây phút hiện giờ. Còn nếu không, mình sẽ sống nó sao nhãng, nó rất là lãng phí. Mình mãi mãi mình đi tìm một cái gì đó nó xa xôi, nó viễn vông, mà đi tìm cái mà ở trong cái ảo tưởng của mình á, nó vẽ rời ra, không bao giờ có. Cho nên cái mà thiêng liêng nhất ở trong Phật pháp, Đức Thế Tôn trao truyền cho mình là hiện pháp lạc trú. Cho nên giáo pháp là cái để mà mình sống, là cái để mà mình thực tập, cái để mà mình thể nghiệm. Nếu mà mình biết vận dụng á, giống như mình mở được cái kho tàng, không bao giờ cạn kiệt. Còn nếu mình không khéo biết, thì giáo pháp chỉ là những cái tử ngữ, là những cái ngôn từ chết ở trong sách vở, không có dính dáng gì tới đời sống của mình. Cho nên cái điều quan trọng làm sao mà mình tập, thực tập. Thực tập, cứ thực tập đem tâm mình về giây phút hiện tại. Rồi tới lúc đó mình sẽ thấy cái cành trúc nó cũng đẹp. Nó đẹp hơn cả tiền bạc triệu mà đi mua hoa kỳ hoa dị thảo. Rồi mình thấy cái làn gió mát, một giọt sương đọng lại ở trên đầu ngọn cỏ, hay một tảng đá ở trước sân chùa. Nếu mà mình biết thực tập chánh niệm và tỉnh thức á, mình sẽ thấy là cái nét đẹp nó kỳ diệu lắm. Và cái con người chung quanh mình á, mình cũng nhìn được cái đẹp nhất. Chứ mình không có sống ở trong những cái mà thành kiến, tư kiến, kiến chấp. Thì lúc đó nó là cái tâm mình nó rất là bình an, rất là thảnh thơi. Đó là Minh Thành nói cái căn bản. Nhưng bây giờ nói cái thực tế đó, riêng cái bản thân Minh Thành đó, Bây giờ đó mình mới cảm nhận sâu sắc được cái vấn đề là ở trong cái linh quy pháp ngữ đó, mình thành có một cái câu. Những cái câu linh quy pháp ngữ này đó là đúc kết từ ở trong cái kinh nghiệm học tập hành trì cũng như trong cái đời sống. Trong đó mình thành có các cái chú đệ tử lấy những cái câu ở trong các cái bài giảng trích ra những câu hay hay thì mới làm cái quyển sách Linh Quy Pháp Ngữ sẽ xuất bản sắp tới. Thì trong đó có cái câu là khiêm hạ, hài hòa và cung kính là suối nguồn của công đức. Khiêm hạ, hài hòa và cung kính. Đối với người mới xuất gia như chúng ta không bao lâu đó là chúng ta phải thực tập cái câu này. Còn một câu nữa là bạn hãy nuôi dưỡng cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Đây là con đường dẫn đến kho báu. Đây là câu thứ hai. Hãy nuôi dưỡng cái tâm cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn. Đây là cái con đường dẫn đến kho báu. Cái bản thân Minh Thành đó là ở trong chùa lâu năm rồi đó, mà tới bây giờ đó Minh Thành vẫn đang thực tập mà những cái này nè. Mình đọc, mình nói, mình viết nó nhanh lắm, nhưng mà mình thực tập lâu lắm, chậm lắm. Mà mình có thực tập á, rồi mình mới thấy được cái hương vị trong đó, mới thấy được cái giá trị trong đó, mới thấy được cái lợi ích trong đó, mới thấy được cái công năng tác dụng ở trong đó nó đem lại cho mình. Và những cái câu này xin thưa các huynh đệ là kinh nghiệm xương máu. Tức là cái bản thân mình thực tập nó có được cái lợi ích mình mới chia sẻ, chứ không phải là lấy đâu của người ta câu hai ba cái ý rồi viết lại, không phải. Tại sao khiêm hạ, hài hòa, cung kính lại là cái suối nguồn công đức? Khiêm hạ là cái gì? Khiêm tốn. Chữ hạ là mình hạ thấp mình xuống. Và đối với người xuất gia cái này nó quan trọng vô cùng. Tại vì đó, ở trong chánh tạng Pali hay là trong cái bài kinh mà Đức Thế Tôn giáo giới cho thầy Tỳ Kheo đó, hay là trong kinh Di Giáo mình đang học, Đại Đức Phật thường nhắc cái hình ảnh này lắm này. Các Tỳ Kheo, các thầy hãy nhớ rằng các thầy đã hạ mình để làm một cái người khất sĩ, người ăn xin, là cái kẻ mà là thấp kém nhất ở trong xã hội. Thì không có cái lý do gì để cho mình là cao ngạo. Cho nên là Minh Thành chiêm nghiệm thêm câu này nữa: tự cao, tự đại, tự thị đồng nghĩa với tự sát. Đây là cái câu mà lúc Minh Thành đi kinh hành chung quanh cái thất chiêm nghiệm ra. Mới hồi cuối năm rồi đó, lúc đó 4 giờ khuya, thì Minh Thành ở đâu, Minh Thành hay trồng trúc lắm. Thì chung quanh cái sân nó có 4-5 cây trúc. Minh Thành đã đi kinh hành gọi là trúc đạo. Sau này quý vị lên quy pháp ấn sẽ thấy chân bằng trúc không à. Mình có cái môn mới của mình sáng chế là trúc đạo, phải không? Người ta với em trà đạo, rồi kiếm đạo, võ đạo, hoa đạo, đủ thứ hết. Mình trúc đạo, Bởi vì tre trúc là tự hào của Việt Nam ta, là cái cây quê hương của ta. Cho nên mình có cái món là các báo đài có đăng đó, là giới thiệu về Liên Pháp Ấn, có giới thiệu cái món trúc đạo. Trúc là cái biểu tượng của người quân tử. Mà trong đạo Phật của mình nó có nghĩa là nó biểu hiện cho cái tánh không. Tre với trúc tại vì nó rỗng ruột. Trở lại cái vấn đề là gì? Tự tôn, tự đại, tự thị đồng nghĩa với tự sát. Bất cứ trong lĩnh vực nào, đừng nói gì trong đạo, ngay cả ngoài đời. Tự tôn là sao? Tự tôn mình. Tự đại là tự cho mình là lớn. Tự thị là tự cho mình là đúng. Thì đồng nghĩa với tự sát. Mình không tiếp thu được những cái khác. Mà bây giờ đó, mình thành tiếp xúc với các huynh đệ trẻ đó, mình thành thấy cái này nhiều lắm. Cái này là cái thất bại. Thất bại, mình không có học được đâu. Mà đi tới chỗ tự sát là mình tự giết cái trí huệ của mình. Mình á là mình tự giận với cái sự tăng trưởng phước báo và công đức. Đó, mình lấp luôn cái suối nguồn của hướng thượng, của thăng hoa. Cho nên rất cẩn thận đó. Tự tôn, tự đại, tự thị là tự sát. Đồng nghĩa với tự sát, tự giết mình. Mà nhất là những bậc trưởng thượng, những bậc sư trưởng, những bậc gọi là trưởng lão. Những bậc đó là những bậc từ ngoài đời cho đến trong đạo, người ta là dạy đặt hết, gọi là kinh nghiệm đầy mình. Từ trí huệ, từ phước báo, từ công đức, từ sự trải nghiệm các vị đó đều hơn mình hết. Mà mình không chịu nghe. Nếu có nói tôi ngon, tôi đúng, tôi hiểu, tôi hay, để tôi làm, rồi cuối cùng để tôi chết. Cho đó là cái chỗ thất bại. Cho nên á, mình mà chịu khó mình thực tập được cái mà gọi là ở trong kinh Tạng Bali Đức Phật dạy mình, cái phương pháp lắng nghe là quan trọng lắm. Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe, lắng nghe, khéo suy xét ta sẽ gì các ông mà nói. Lúc nào cũng vậy, trước khi là phải cái câu đó ha, mình tụng pháp qua rồi Phật giáo phát triển nguyên thủy đều sử dụng cái câu đó. Cái này bí quyết á, lắng nghe chưa đủ, mà nói lần đủ, lắng nghe, lắng nghe rồi khéo suy xét ta sẽ gì các ông mà nói. Nhiều khi mấy cái câu mình thấy nó đơn giản, thì mình đọc hàng ngày mình thuộc lòng vậy chứ, mà mình không để ý trong đó vàng với kim cương ngọc xoàn, mình mở ra được mình mới thấy. Cho nên ở trong Linh Quy Pháp Ngữ có thêm câu nữa là cái người thông minh á thì là ở trên cái chỗ mà là khô cằn sỏi đá đó cũng có thể trở thành tỷ phú. Mà cái người mà gọi là mê muội không có hiểu biết á thì ở trên cái kho tàng cũng chết đói như thường. Đây là cũng có câu trong Linh Nguyên Pháp Ngữ nữa. Cái người thông minh ở cái chỗ khô cằn sỏi đá cũng biến cho đó trở thành ra trù phú, thành ra kỳ hoa dị thảo. Mà cái người mà không hiểu biết ở trên mà kho tàng giờ nó cũng chết đói, không biết khai thác, không biết đào bới lấy gì mà sử dụng được. Cho nên á, cái chỗ quan trọng lập lại cái vấn đề là chúng ta thấy rằng là cái khiêm hạ này hay nè. Lắng nghe tiếp nhận học pháp khiêm hạ. Mà muốn lắng nghe, muốn tiếp nhận học pháp là phải khiêm hạ mới lắng nghe được. Mình không có hạ thấp mình sao mình nghe ai? Không nghe ai. Thầy mới nói một câu là nó làm lại ba câu, mới tập sự xuất gia. Rồi sao? Mới chỉ nó con câu, nó giải thích ba câu. Làm sao hả? Rồi nhiều khi mà tăng sinh nè, tại vì Minh Thành từng ngồi ghế nhà trường rồi, Minh Thành hiểu các huynh đệ. Nó có nhiều huynh đệ cho thầy nói trên đây chứ chưa chắc gì ông nói trúng. Mình biết cái này còn hay hơn. Cái đó có thiệt. Thì vậy làm sao học? Làm sao học? Bên trong tâm mình đã tự tôn, tự đại, tự thị vậy rồi mà tự sát rồi. Làm sao học? Cái này quan trọng lắm. Cho nên ở trong chánh tạng thì dùng cái từ là tiếp nhận học pháp, chấp nhận học pháp. Bốn cái chữ này quan trọng. Chấp nhận học pháp. Đây nói tiếp lên quyền pháp ngữ nữa. Mãi mãi làm người học trò thì sẽ thông hiểu hết mọi điều mọi lẽ ở trên đời. Đây là dựa theo cái ý ở trong nhà thiền có bốn chữ là vĩnh cư học địa. Vĩnh cư học địa là mãi mãi cư trú ở nơi cái địa vị của người học trò. Đây là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo rất sâu. Mà mình thành từ cái bốn cái chữ này mình cảm nhận ra, mình mới nói rằng mãi mãi làm người học trò thì sẽ thông hiểu hết mọi điều mọi lẽ trên đời. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là gì? Là biểu, là coi như là biểu hiện của bốn chữ này đấy. Hiện tại đồng tử đi học với 53 vị thiện tri thức. Từ những em bé chơi nhà chòi bằng cát cho đến những nhà doanh nhân, những quan, những vua, thậm chí những cô gái giang hồ, cho đến những cái người mà nghĩa là hung ác, những người lương thiện, những vị tu ở trên đỉnh núi cao thâm và những vị là hòa quan đồng trần ở trong phố thị mà ta thực tập, thực hiện cái Bồ Tát hạnh. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hay. Mình ở trên núi cái mình chê mấy người ở chợ, rồi mấy người ở chợ mà ở thành phố cái xem thường mấy người trong vườn. Tất cả mấy cái đó đều là cái thấy của góc cạnh, khía cạnh, không phải là cái thấy viên mãn của tất cả cái điều bổ túc nha. Mỗi người có cái hay, nếu mình biết, mình biết khai thác, mình biết học. Nên trở lại cái vấn đề là gì? Là cái sự khiêm tốn, khiêm hạ hay vô cùng. Bởi vì mình hạ thấp mình xuống như vậy, tức là mình phải có trí huệ mình mới hạ thấp mình được. Không trí huệ thì sao hạ thấp được? Cái tôi mình trần dần sao hạ thấp được? Bản ngã mình đi đâu cũng quá lớn. Cho nên có nhiều huynh đệ còn đang học thôi, đang học, đang chuẩn bị lấy cái bằng tiến sĩ mà bây giờ nói với Minh Thành xin thưa với thầy là con bây giờ là nếu mà nói về Phật giáo Miến Điện Tích Lan thì cái con là cái người thấu hiểu nhất, không ai bằng con nữa hết trơn. Minh Thành nghe câu đó rồi mô Phật, dạ. Con còn đang học, chưa tốt nghiệp nữa. Mà nói giờ mình là nhất hạng ở trời rồi, coi như không ai bằng. Mình có thấy là ngoài trời có trời, ngoài người có người không? Tôn giả hộ pháp, Minh Thành mới ra thăm cách đây ngày hai ngày. Ngoài thiền viện Viên Không, cái vị Tam Tạng Pháp Sư thứ 11 về thăm ngài. Minh Thành có đón vị Tam Tạng đó. Mới để biết rằng là toàn thế giới này chỉ có Miến Điện mới có cái chương trình đào tạo ra Tam Tạng Pháp Sư. Và Minh Thành sắp sửa đi qua đó để nghiên cứu cái chương trình đào tạo đó. Thì các quý vị biết rằng là cái vị Tam Tạng này đó là học thuộc hết. Là nếu mà nói mà gần đó thì là phải là 8,000+ trang kinh đó. Mà khổ A4 á đó, đó là nói một phần tạng kinh thôi. Tạng luận này nữa đó thì nó khoảng rằng là 30,000+ cái trang A4 đó, thuộc lòng. Mình giờ từ ngày vô chùa mà ăn cơm mà hết bao nhiêu bao gạo, hết mấy kho. Bây giờ hỏi là thuộc được mấy trang kinh? Hỏi Đại Bi sợ bà già bà đế Di Đà thì sợ gì? Ông sát lại Phất hả? Hữu sơ lại phất họ cái lộn mà. Nội có đông tây thượng hạ thôi, họ cũng lộn tùm lum đó lá. Có bán kinh Di Đà mà ăn tới già không hết, mà có nhiều đó mà không xong. Có để thấy không? Đó. Đừng nói chi Võ Môn Dược Sư này kia rồi bye bye. Mở ra đọc mà còn chữ này nó chạy lên chữ kia, nó nhảy tùm lum đó lá chứ. Mở lên đọc chữ đó, còn đọc không xong. Cho nên mình thấy được cái đó, cái hay của người ta mình học đó. 30 mấy ngàn trang A4 thuộc lòng hết. Mà lúc mà thi đó thì vừa rồi các huynh đệ xem ở trên tin tức báo ở chí đó, là cả một cái hội đồng chấm thi là hả mấy chục người, không phải chuyện đơn giản đâu. Một cái vị mà được Tam Thẳng Pháp Sư là chánh phủ cho một chiếc xe hơi riêng, có cái bản số đặc biệt, cái biểu tượng đặc biệt Tam Thẳng Pháp Sư. Mà từ hồi xưa đến nay của Phật giáo Miến Điện chỉ được có 10 mấy vị thôi, 14 vị. Cái việc mà trở thành Tam Thẳng Pháp Sư là một trong những cái đại nguyện của bậc chánh đẳng giác. Ai mà muốn thành Phật á thì một trong những yếu tố đó là phải trở thành Tam Thẳng Pháp Sư. Thành Tam Thẳng Pháp Sư đó sau này thành Phật mới có bao nhiêu những là kinh luật luận để giảng dạy cho chúng sanh á. Chứ không phải mình nghĩ chuyện thành Phật là đơn giản vô cái ồ té xe xuống cái ngộ đạo mà. Mình khoái cái chữ đó lắm. Khoái đọc cái thiền là khoái cái cười khạc khạc đã. Mình hy vọng bữa nào mình cũng ồn cái vậy đó. Mình ồn cái vô bệnh viện. Cho nên mình học nhân quả mà mình không chịu đi theo cái nhân quả hệ. Mình thích cái cầu mai. Thật ra mình học nhân quả mình nên mình hiểu. Chứ thật ra mình không có ứng dụng bao nhiêu mà cũng hiểu chưa có trọn vẹn nữa. Mình thích cái gì mà làm ít ít thôi, tu sơ sơ thôi mà được cái quả cao gì đó. Cho nên tất cả những cái đó là gì, là mình học bằng cái tâm tham. Mình thật là bằng tâm tham, cho nên cái quả mình cuối cùng mà được cái tâm tham á. Tâm tham là bệnh, bệnh nhiều cái lắm, nhiều cái bệnh lắm, từ bệnh thân cho đến bệnh tâm. Cho nên cái chỗ này mình mới thấy hay chỗ hay. Tôi xin thưa các huynh đệ rằng là bên đây mình thành tâm sự các huynh đệ đó là mình thành mong rằng đi hết các nước Phật giáo mà phát triển cùng cực ở trên thế giới để đem cái tinh hoa của Phật giáo về rằng cúng vào mấy huynh đệ đó, cúng dường á. Vừa rồi mình thành đi Nepal đó, ta 29 Tết mới về, đi có không đầy một tuần lễ. Mà người ta mời á, người nước ngoài mời á, chứ không phải bỏ tiền ra mua vé là không có đi, đặc biệt vậy đó. Một là mời qua giảng pháp thì đi, hai là ai mời sẵn ở trong tống tiền đi, chứ mình đâu có tiền đâu mà mình đi mua vé mình đi. À, thì Minh Thành qua đó Minh Thành xúc động vô cùng luôn. Những cái tu viện là 700 vị, 100 vị, 500 vị. Mà đi ngoài đường đó là coi như là 70% là tu sĩ, chỗ nào cũng thấy người tu hết. Mà buổi sáng đó là coi như là đi kinh hành nhiễu tháp 5 giờ đó như kiến nghe. Người ta bắt đầu một ngày bằng cái sự mà nhiễu tháp tu tập. Mà mình thấy đi ngoài đường ta nó đã chứ. Còn mình ngoài mà thấy đi lang thang ngoài đường thì nó ca nhạc không à. Mà người ta tụng kinh hơn ca nhạc của mình chứ. Kinh Luân quay nè, phải không? Chuỗi là lần nè. Rồi mình thấy những hình nó cảm xúc, quý vị đệ chuẩn bị đón xem phim, Thành làm phim hết á. Bộ phim đi Nhật làm xong rồi, bây giờ phụ đề tiếng Anh thôi. Là cũng giám đốc công ty du lịch của Nhật Bản mời à. Chứ không có mua. Không mua vé. Đó thì là mình thấy cái hay của Phật giáo ông ta. Cho nên bây giờ nó còn nhỏ đừng ham chơi. Cứ lo tu lo học đi, rồi mai mốt không có sức đi. Thấy không? Chứ giờ ham đi rồi mai mốt không có chỗ đi, hết tiền còn nó đâu đi, hết phước rồi còn đâu đi. Có đi chỗ mà đi ra đời. Mình hưởng phước nhiều quá mình không có phước. Còn mình lo tu lo học đi rồi mai mốt cái công có phước có đức rồi, có nhân có duyên, không có sức để đi. Thì quý anh đại biết rằng là cái Phật giáo mà mình ứng dụng vô được, mình mới thấy cái tuyệt vời của nó. Phải đem cái tinh thần ứng dụng, đừng có học trên lý thuyết, trên sách vở, rồi trên lớp vậy rồi buông ra cái rồi mình trở thành một con người khác, không có giá trị. Hãy đem tất cả những cái gì mà mình học đó, ít nhiều, đưa vô trong cái đời sống thường nhật sinh hoạt của mình, trong cái đi cái đứng cái nói cái làm cái nghĩ cái nhìn cái ngó cái ngước cái đụng cái chạm, tất cả mình đem Phật pháp ứng dụng. Lúc này nó mới quý. Mà ứng dụng cho nào? Ứng dụng cái chỗ khiêm hạ. Tất cả cái trí huệ của đạo Phật là gì? Để làm cho mình thấy cái tôi của mình nó không có, để cho mình hạ thấp mình xuống, nói cái khiêm hạ rồi mình hài hòa, luôn luôn đem cái tinh thần về nương tăng để mình sống với nhau. Cái này hay quá quý mình. Để trong chùa mà mình không dòm mặt với nhau thì còn gì nữa. Mà thì bây giờ đệ tử sư phụ mà cũng không thèm nói chuyện nha. Rồi huynh đệ thì là giống như mặt trời mặt trăng, hay có ông đó là không có tôi, thì như vậy thì còn gì tăng? Không có gì tăng hết đó. Nếu mà so ra còn thua người ngoài đời, phải không? Cái này là chỗ quan trọng chứ. Như vậy thì mình là hình thức tăng, mà mình không có cái nội dung gì tăng hết rồi làm sao? Cho nên cái nội hàm quan trọng là cái hài hòa. Nói đơn giản là hòa kính. Nói ngày ứng thuận là định nghĩa chữ tăng là gì? Thanh tịnh hòa lạc, hài hòa vui vẻ mới là tăng. Trong sạch tức là mình cố gắng mình giữ gìn cái điều mà mình đã thọ, cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia, cố gắng hết sức mình để mình giữ gìn những cái nội quy, những cái thanh quy, những cái điều giới pháp, nó là thanh tịnh. Hài hòa, mình nói, mình nghĩ, mình làm là phải hướng tới cái hòa hợp đó. Chứ đừng có nói mà theo cái hướng chống đối. Nhiều khi ta đang xúc tiến gì, nói một câu cái làm cục hướng hết trơn rồi, rồi thôi khỏi làm vậy chứ, làm mất công quá, mệt quá rồi xong. Một câu nói của mình nó đổ vỡ hết tất cả. Cái đó là phá tăng, phá vỡ cái sự đoàn kết hòa hợp. Mà cái này mình thấy thường không? Rất thường. Mình không có hiểu tăng là cái gì rồi làm sao mà mình biết mà làm gì có cái chất tăng. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, tất cả cái đều phải là thực hành cái pháp quy y tăng. Cho nên trong giáo lý Phật giáo Tây Tạng có một vị tổ sư, cái ngài này nó chuyên môn đi đâu cũng nói ba pháp quy y không, mà ta gọi là gì? Ta gọi là hành giả quy y, quy y đại sư. Là suốt cuộc đời ngài đi tới đâu ngài cũng nói ba pháp quy y thôi. Ở quý đệ về đọc cái quyển Lời Vàng của thầy tôi, Minh Thành có giảng cho bên Cao Đẳng Phật Học Tăng Ni trích giảng. Trong đó mà Minh Thành giải về cái quy tam bảo đó, thì quý đệ là cả một cái học kỳ đó. Thành ra bên Cao Đẳng giật mình nó, trời đất, cái giờ này tôi còn học Cao Đẳng sao thì cho con học quy y à, đó, cứ học đi rồi biết. Chứ học rồi nó bật ngửa hết. Đừng có tưởng quy y là cái chuyện thấp của người Phật tử. À, luôn luôn lúc nào mình cũng quay về nương tựa với cái sự đoàn kết hòa hợp, đó là quy y tăng. Nghĩ cái gì cũng nghĩ sao cho cái tăng đoàn mình nó được hài hòa, nói gì nói sao cho đoàn kết, làm cái gì làm sao để cho mà cùng nhau à, để mà xây dựng để phát triển, cái đó là quy y tăng. Mấy này thấy không? Cái này hay á. Ứng dụng mình thấy hay lắm. Từ ở trong phòng 2-3 huynh đệ, cho đến chùa 10 người, 20 người, cho đến trường 200 người, 300 người, cho đến một pháp hội 1.000, 2.000 người, cho đến cả giáo hội 100.000. Như bên Tây Tạng là 500.000 chưa tăng. Tất cả đó đều lấy cái gì? Đều lấy cái pháp là quy tăng để mà sống với nhau chứ. Mình ứng dụng mình mới thấy. Rồi mình sống được cái này nè, mình vận dụng được cái này nè, mình làm được cái này nè, rồi mình mới là chia sẻ với người trong gia đình của mình, với Phật tử được chứ. Giờ nhà con hai chồng con cãi lộn hoài, giờ thầy có phương pháp nào thầy dạy con sống cho an vui thôi. Nói thầy cũng cự hoài con ơi. xong luôn. Thầy cũng bị giận hoài à. Rồi thấy chưa? Cho nên thật ra nó tất cả cái đó là nó nằm ở trong đời sống mình hết. Mình thực tập được rồi rồi mới chỉ người ta chứ. Chứ giờ mình cự người này mình giận người kia mà không chơi ai hết trơn, rồi nhà ta có chuyện vô nó, bây giờ không nói nhà ai chứ ngay nhà mình rồi nè. Ba má mình nói trời ơi, ổng nhậu về ổng cự hoài, má khổ với ổng quá. Con ơi, con tu con không biết có cái pháp nào, có cái cách nào để con chỉ cho má làm quà đồ ba má đồ cho nhà ăn ổn. Nói dạ con giờ cũng bất quà hoài má ơi. Rồi xong luôn. Thấy chưa? Nó rất là thực tế chứ đâu có gì xa đâu. Mà mình đổi trên trời đâu có, trên cõi Phật đâu á. Mà mấy cái này nè, ngay trong đời sống hàng ngày mình không chịu làm. Mình cứ lại mình ngồi mình đọc lượng bao thái hư châu xa giới rồi này kia nọ ha, nhất thử nhất biện ương phi sắc phi không. Mình nói trên trời vậy đó, không biết nói, không biết cái gì luôn nữa, không biết cái gì hết. Cho nên đọc nghe hay rồi làm rầm rộ, đánh chen đánh giống thổi kèn ầm 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 múa đồ làm dữ dằn trở xuống không có gì hết. Cái đó chỉ là cái nghi lễ hình thức để mà giúp cho mấy người sơ cơ, người ta thích là cái lạ kỳ cái mới. Còn cái chính yếu, cái quan trọng nhất của Phật pháp là gì? Là cái sự thực tập và chuyển hóa. Thực tập chuyển hóa ở đâu? Tam quy lục hòa ngũ giới, những cái là căn bản nhất trong đời sống sinh hoạt mình đó. Rồi từ cái đó rồi mình mới đi sâu vô cái tuệ giác, vô thường khổ vô ngã được. Mình để thấy không? Cho nên mình phải ứng dụng. Nãy giờ mới nói chứ là khiêm hạ với hài hòa thôi, mình để thấy không? Cho nên nhiều khi mình thành thấy là mấy huynh đệ nhiều khi công tác ở trong chùa đó, hai ba người cái là không làm chung nhau được. Thầy ơi, thà mình con làm thì khỏe hơn. Thôi lâu lâu có thấy trường hợp đó không? Mình con làm thì khỏe hơn, mà thậm chí tu rồi cũng vậy. Thôi để mình con đi, thà chịu cực đi khỏe. Mấy kia vô mệt lắm. Thấy chưa? Rồi như vậy rồi làm sao người ta làm cái pháp hội cả trăm ngàn người, cả triệu người bên đi sư chứng nghiêm hay là Phật Quang Sơn. Thì mấy chỗ đó chắc sập tiệm hết rồi. Sao ta làm được? Sao ta làm cái hội tử tế nó ra tới hàng trăm quốc gia trên thế giới được? Không có cái tinh thần của người ta đó, từ cái căn bản á. Bên trong chùa có 3-4 người thôi, trong phòng có 3 người thôi là thấy cũng hơi mệt rồi. Thấy chưa? Đó, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình ứng dụng nó quan trọng. Hài hòa, hòa hợp, hòa thuận. Từ cái chỗ hòa đó mình mới nâng lên cái nữa là thật ra nói nâng thì thật ra là mình càng hạ thấp xuống nữa, mình kính. Hòa là ngang với nhau mà kính là mình hạ xuống nữa. Ồ, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt chứ Phật giáo cả hải mà càng cao thì nó càng thấp. Chỗ này chỗ đặc biệt à. Càng thấp thì nó càng cao, mà càng nhỏ thì nó càng lớn, mà càng sâu thì nó càng cạn. Chú nó lạ chứ, hiểu không? Hay là đang nghe đọc thần chú? Càng thấp thì nó càng cao, càng nhỏ thì nó càng lớn, mà càng thiệt thòi thì nó lại càng lợi ích. Chú nói chú lạ chứ. Hòa thượng Tinh Vân, mấy đệ tử vô xí xô xí xào, cái sư phụ vô nó lấy cái tên Phật Quang Sơn của mình kìa, nó mượn danh mình, nó lợi dụng cái tên chùa mình. Hòa thượng này đúng rồi, mình có cái chỗ lợi đặng cho người ta dụng là mình có giá trị, chứ mình không có lợi ích gì cho ai thèm dụng của mình. Cho nên mong rằng tất cả thế giới chúng sanh cùng lợi dụng với nhau để mà tiến tới cái bước chân thiện mỹ, để an lạc hạnh phúc. Rồi xong xuống hết, lại sư phụ lại rồi xuống. Cho nên các bậc Bồ Tát, những bậc cái tâm lượng lớn nó khác đó. Nó đảo ngược hết cái suy nghĩ thường tình của mình. Mình cứ nghĩ theo cái chỗ mà gì, tình thức, kiến chấp, cái tôi, sở hữu, tư lợi không à. Mà hãy cái gì mà chạm tới cái mình, chịu không nổi đâu, không được đâu, của tôi. Phải không? Còn các cái bậc cái tâm lớn, người ta thông đạt, ta thấy được cái tánh không rồi. Vậy tốt chứ. Cũng như trên Liên Quan Pháp Ấn, rất nhiều huynh đệ hay là nhiều Phật tử quý thầy đồ này kia nói với Minh Thành á, giờ phải làm cửa rào đồ đóng đồ lại, thấy không, ngăn cấm rồi lại phải, phải thu tiền này nọ kia để nó thôi, để cho người ta có cái chỗ thư giãn mát mẻ thanh tịnh vậy. Bây giờ ta lên quý đệ thấy không, thì khi Tết ngày 5.000 người, không có cái chùa nào vậy hết. Nó giờ nó thầy ơi, chùa thầy nổi tiếng vậy, nó đâu có chùa thầy gì đâu. Thì cái chỗ đó của ba, của thiên hạ, thì giờ phụng sự lại cho thiên hạ, tự nhiên vậy nó càng đi càng nhiều. Tại vì giờ xe cũng không có ăn tiền, ăn cơm cũng không có lấy tiền, rồi thậm chí đi tìm cái thùng để bỏ tiền vô cũng khó tìm nữa. Nên lên cái gì cũng miễn phí hết trơn, lên đã chứ. À, mà vậy mà không bao giờ thiếu tiền, chẳng chỗ nó mới đập chứ. Chỗ nó mới chỗ đập chứ. Tại mình đi tìm, mình cần thì nó mới thiếu. Mà nó có tìm, không có cần. Có nhiều làm nhiều. Mình thành thường nói với đại chúng, có nhiều làm nhiều. Có vừa làm vừa. Có ít làm ít. Không có khỏi làm tu khỏe. Linh quy pháp ngữ. Đó là cái câu linh quy pháp ngữ. Phá. Cho nên có nhiều nhà doanh nhân, những người nước ngoài làm ăn lớn này kia lên, nó vô ngồi với Minh Thành uống trà, nói con thích cái chỗ này, thích nhất là cái gì thầy biết không? Nói là gì? Con thích nhất là con lên đây mà con không thấy một cái hơi hớm, một cái mùi vị về của cái kinh doanh hết đó. Chỗ đó là chỗ người ta thích. Đơn sơ mộc mạc mà nó làm cho tâm người ta nó thảnh thơi, bình an, thanh tịnh. Thì mình mong rằng cố gắng mình giữ được cái điều đó. Chứ giờ mới vừa vô cái thấy tiền, mới lại chùa, mới vừa đậu vô cái mọc. Nhưng mà thành ra mình nói gì, không phải là chùa không cần tiền, không phải. Nhưng mà mình làm sao để mà người ta cái thanh tịnh an lạc đi à, rồi cái tự ủng hộ là cái đó đương nhiên à. Nhiều khi còn nhiều hơn nữa. Chứ không cần cái chỗ nào cũng tê hết. Thì giờ chuyển cái tê đó nó cũng có chữ tê nữa mà thành chữ tuệ. Thấy chưa? À, thành chữ tu thì nó cũng tê thôi. Thấy chưa? Cho nên giờ mình trở lại cái cung kính này là cái chỗ độc đáo nè. Đó. Hạ càng thấp xuống. Bây giờ hồi nãy hòa là ngang ngang nhau thôi, bây giờ cung kính là thấp xuống nữa. Cung kính là thấp xuống nữa. Mấy cung kính này khó làm chứ không phải dễ đâu. Nuôi dưỡng cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn là con đường dẫn tới kho báu. Mình mới biết cung kính. Cung kính này nó hay lắm. Mình không có quán chiếu á, mình không có sự mà chiêm nghiệm á, mình không có biết, không biết ơn ai hết trơn. Mà nếu mình có mà quán chiếu á, có tư duy á, có chiêm nghiệm, mình mới thấy mình mang ơn dày đặc hết, dày đầy hết trơn. Mình thành cảm ơn cái cành trúc này chứ. Nó đem lại cho mình một cái sự gì? Mình nhìn thấy cái tâm mình thấy nó thoải mái. Nó là vật vô tri, vô tình, vô giác thôi. Nhưng mà nó cũng đem lại cho mình cái sự mà thảnh thơi, thoải mái, đẹp. Mình cũng biết ơn đấy. Nó có duyên phấn để cho mình viết đây, mình cũng biết ơn đấy nhé. Mà trong này có người trong này đấy chứ, chứ đâu phải không có người trong này đâu. Danh pháp, sắc pháp trong này. Vật chất mà có tinh thần trong này nữa. Không có tinh thần nó không có mặt. Không có mặt nó không có thành gì. Thấy chưa? Thì như vậy mình cảm ơn tượng Phật này nữa chứ. Tuy cũng là đồng. Nhưng mà cái đồng mà để làm cái ly uống nước là nó khác. Hay cái đồng mà để làm cái dĩa là khác. Đồng mà để làm chiếc xe khác, hay là đồng mà để làm ở trong cái toilet thì nó khác. Đồng mà làm ra tượng Phật, làm ra cái đồ thờ cúng thì nó khác. Cũng là đồng. Nhưng mà nó qua cái tay của cái người thợ. Cái tâm của người đó. Đó. Một bên đây coi coi. Từ cái nhà, cái ghế, cái bàn mình đang ngồi, tất cả mọi cái, đừng nói chi tới cái cha mẹ, ông bà, cô bác, anh chị em, huynh đệ, thầy tổ, tam bảo. Thì như vậy thì mình nuôi dưỡng cái tâm cung kính, mình biết bao nhiêu mà cho đủ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mấy giờ đồng hồ là mình nuôi dưỡng cái tâm cung kính, hay mình biết nghĩ tới cái tâm cung kính? Rất là ít. Rất là ít. Mà cái tâm quán trách chê này nọ kia của mình nhiều. Chính cái này nó làm cho mình tổn phước, tổn đức, tổn trí. Rất quan trọng. Quý này thấy không? Hỏi cái gì mà không giữ ý mình là mình trách à? Mình phiền. Thí dụ như giờ mình thành nói cái đơn giản, cái chỗ này là cái chỗ mình chiêm nghiệm kỹ nè. Thí dụ như á, người ta làm cho mình có cái, có điện, có máy điều hòa, có quạt mát, là mình học 3 năm rồi mình không có thấy có biết ơn gì, mình thấy chuyện đó là bình thường. Nhưng mà rủi mình đang học cái giờ nó nực vậy đó, mà nó cúp điện cái mình bực mình, nó cái ông nào mà điện lực gì mà dở quá vậy. Quý vị thấy không? Cái này thường tình lắm, phải không? Mà cái người ta bình thường, ta làm cho mình 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm mà mình không thấy có ơn gì hết, nó đương nhiên rồi. Tôi trả tiền. Tiền đâu vậy? Mà có những chỗ có tiền cũng đâu có điện mấy quý vị. Không có. Đâu phải có tiền là giải quyết hết tất cả đâu. Mà cho nên cái đại đa số chúng sanh mình là kẻ dâm ân bội nghĩa. Đây là đại đa số, cho nên mình khổ lắm. Cái phước mình không có, bần cùng không phước huệ. Đây là cái câu ở trong kinh Pháp Hoa. Ta thấy ở trong tam giới đó, chúng sanh ở trong ba cõi đó nghèo cùng không có phước huệ. Cái chỗ này là cái chỗ mà bản thân mình thành chiêm nghiệm thấy quá hay. Luôn luôn mình quán trách, mình phiền người ta, thậm chí mình hận người ta, mà mình không biết thấy lại coi lại mình coi là cái gì. Cho nên có chuyện gì là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh hết. Bất cứ đối tượng đó là ai, thậm chí là những cái bậc đáng tôn kính mà mình cũng tới luôn. Tới, tới là tới. Cái chỗ này là cái chỗ nó quỷ hoại, nó giết mình tự sát, tự giận nè. Mình tu không thành công là tại vì mình không có như lý tắc ý, là mình suy xét đúng á, cái đạo lý á. Cho nên cái chỗ này mà quý vị thực tập cái chỗ cái tầm cung kính cảm ơn này hay lắm. Cho nên trên linh vẫn trong tương lai đủ duyên sẽ làm sớm, làm cái gọi là tri ân đường. Trong đó Minh Thành sẽ thờ tất cả những bậc cao tăng tổ sư của Phật giáo Việt Nam. Thí dụ ngài Trần Nhân Tông, Bồ Tát Quảng Đức, ha, Hòa Thượng Minh Châu, những cái Hòa Thượng Trí Tịnh, những cái bậc tôn đức, thờ hết trong đó gọi là tri ân đường. Và thêm cái nữa là Minh Thành sẽ làm cái tôn túc viện, là để những chỗ người ta làm viện dưỡng lão. Nhưng mà các vị mà trảng lão của Phật giáo mình không ai dưỡng hết đó. Có khi là bệnh, có khi là có nhiều thầy già không có đệ tử đi học xa. À, rồi những cái bậc ví dụ như có công đức lớn với giáo hội Phật sự nhiều rồi đó, rồi kiếm cái chỗ nghỉ ngơi cũng không ít có nữa. Nên mình sẽ làm tôn túc viện, không có phải cao lớn gì hết nè, mà chủ yếu đơn sơ rồi trúc rồi cây gỗ ngói rồi kiến vậy đó. À, đơn giản thôi, làm ở trên mây thôi à. Thank you.